Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, trong những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ kinh phí thu mua đuôi chuột của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác diệt chuột bằng nhiều biện pháp. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai chỉ đạo diệt chuột còn gặp nhiều khó khăn, tình hình chuột phát sinh gây hại vẫn còn ở mức cao. Để kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp diệt chuột có hiệu quả, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh vừa xây dựng kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ đông xuân 2023-2024 với nhiều nội dung cụ thể, góp phần hạn chế thiệt hại do chuột gây ra đối với sản xuất nông nghiệp. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Qua kiểm tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, hiện nay chuột vẫn tiếp tục phát sinh phát triển trên lúa vụ mùa khu vực dân cư ven làng và tích lũy số lượng để chuyển sang gây hại lúa đông xuân 2023-2024. Nếu không có biện pháp diệt trừ chuột kịp thời ngay từ đầu vụ sản xuất, chuột sẽ gây hại nặng cục bộ, làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa vụ đông xuân 2023-2024 ở các địa phương trong tỉnh. Để kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp diệt chuột có hiệu quả, hạn chế thiệt hại do chuột gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh vừa xây dựng kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ đông xuân 2023-2024 cụ thể. Trước khi vào vụ sản xuất đông xuân, các địa phương xây dựng nội dung và tổ chức các hình thức tuyên truyền phát động nhân dân trong toàn tỉnh hưởng ứng phong trào ra quân diệt chuột đồng loạt. Nội dung tuyên truyền tác hại và nguy cơ gây hại của chuột đối với sản xuất và sức khỏe cộng đồng, biện pháp diệt chuột, hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông, báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, bản tin Nông lâm thủy sản Bình Định và hệ thống truyền thanh ở các xã phường thị trấn. Thời gian tuyên truyền đầu vụ và giữa vụ đông xuân 2023-2024, bên cạnh đó các huyện thị xã trên địa bàn tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn nông dân diệt chuột bằng nhiều biện pháp trước khi vào vụ sản xuất đông xuân trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 30 tháng 11 này. Trong vụ sản xuất đông xuân, khuyến cáo hướng dẫn bà con nông dân áp dụng các biện pháp diệt chuột như bắt chuột vào ban đêm bằng cách dùng đèn soi và dùng nơm chụp bắt chuột ở những ruộng bị cắn phá nhiều, giai đoạn lúa đẻ nhánh, dùng các loại bẫy để diệt chuột như bẫy sập, bẫy đập, bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt để diệt chuột. Dùng một trong các loại sau, thuốc trộn sẵn với mồi, Kinsat, Clearat Store để rã trực tiếp hoặc là thuốc Racumin, Radka trộn với mồi, lúa mầm, cám thực phẩm, tôm cua, cá để làm bã diệt chuột. Đặt bã ở bờ ruộng, nơi gần hang hoặc gần đường đi của chuột, bờ mương, bờ ruộng. Sau khi thu hoạch lúa vụ đông xuân, thực hiện phát quang các bờ bụi cây ở khu vực gieo trồng, làm sạch cỏ ở bờ ruộng, kênh mương để hạn chế nơi cư trú của chuột. Thực hiện diệt chuột bằng các biện pháp thủ công như phát động nông dân ra đồng đào bắt đánh bẫy đổ nước vào hang chuột, dùng chó mèo săn đuổi đổ đất đen vào hang để tiêu diệt chuột trước khi vào sản xuất vụ hè thu 2024. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Bình Định hướng dẫn cụ thể các biện pháp diệt chuột có hiệu quả, trong đó tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật diệt chuột hiệu quả an toàn, đồng thời đề nghị Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai công tác diệt chuột liên tục bằng nhiều biện pháp theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh từ nay đến hết vụ đông xuân 2023-2024. Thưa bà con và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh phải nhìn thẳng vào sự thật, sử dụng hết công cụ, đội ngũ để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi từ sớm, từ xa. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay ghi nhận đôi điều xung quanh hội nghị quan trọng này. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, tại hội nghị phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, ông Văn Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay cả nước đã xảy ra 481 ổ dịch tả heo châu Phi tại 42 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 18.000 con heo. Bệnh cúm gia cầm phát sinh 19 ổ dịch cúm AH5N1 tại 16 huyện thị xã của 11 tỉnh, với tổng số gia cầm mắc bệnh chết tiêu hủy gần 36.000 con. Bệnh lở mồm long móng cả nước phát sinh 22 ổ dịch tuyếp ô tại 15 huyện thị xã. của 11 tỉnh thành phố với số gia súc mắc bệnh 760 con, số gia súc bị tiêu hủy là 26 con. Bệnh viêm da nổi cục phát sinh 100 ổ dịch tại 15 tỉnh thành phố, số gia súc mắc bệnh là 468 con, tiêu hủy 95 con trâu bò. Bệnh tai xanh với 5 ổ dịch phát sinh, số heo chết tiêu hủy 542 con. Bệnh nhiệt tháng xuất hiện 5 ổ dịch làm 32 con trâu bò mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy. Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y nhận định, dịch bệnh động vật trên thế giới rất phức tạp, trong đó dịch tả heo châu Phi còn diễn biến rất rộng. Bệnh cúm gia cầm xảy ra ở 71 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 6.300 ổ dịch, nguy cơ xâm nhiễm rất cao. Bệnh lở mồm long móng lần đầu bùng phát ở quốc đảo Indonesia gây tổn thất nặng nề. Do vậy, Cục trưởng Cục Thú y đề nghị ở trong nước, các địa phương cần làm rõ thông tin dịch bệnh, báo cáo đã chính xác chưa, hay cũng mơ mơ màng màng, không đúng, không đủ, điển hình như số liệu dịch tả heo châu Phi. Lãnh đạo Cục Thú y cho biết, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các địa phương đã có khuyến cáo sử dụng vaccine cụ thể, nhưng nhiều địa phương không sử dụng, nhất là đối với vaccine dịch tả heo châu Phi, đề nghị các tỉnh thành làm rõ còn băn khoăn gì không. Đặc biệt, tình trạng nhập lậu xảy ra rất nhiều, nhưng toàn bộ hệ thống thú y, đặc biệt là thú y cơ sở, không nắm được. Ông Nguyễn Văn Long nói, con gà, con heo ở trong làng, thôn, xã đều biết tại sao hàng triệu con gia cầm nhập lậu ra vào mà hệ thống thú y lại không nắm được. Đề nghị các bộ ngành địa phương làm rõ vấn đề, nguyên nhân, trách nhiệm để có biện pháp kiểm soát hiệu quả. Cũng theo ông Long, chúng ta có đủ 6 chương trình kế hoạch quốc gia phòng các loại dịch bệnh nguy hiểm, nhưng không hiểu việc tổ chức triển khai thực hiện của địa phương thế nào mà càng ngày càng có dấu hiệu tệ đi. Từ đó cần đặt câu hỏi các bộ phận liên quan đã làm đúng, làm đủ trách nhiệm hay chưa. Cục trưởng Cục Thú y nhấn mạnh, xưa nay chúng ta cứ chạy theo dịch, khi có dịch mới cuống cuồng lên, dẫn đến không hiệu quả, tổn thất rất lớn về người và tiền bạc. Trong khi đó, việc xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh gần như các địa phương vẫn còn thờ ơ, dậm chân tại chỗ. Những vấn đề này chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn, chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm để có giải pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Cục Thú y dự báo nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm trong các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 rất cao. Các nguyên nhân dễ phát sinh dịch bệnh do thời tiết bất thường, tình trạng buôn bán, vận chuyển, nhập lậu gia súc gia cầm vẫn còn phức tạp, khó kiểm soát, giết mổ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến lưu ý, chúng ta đã đi hết 10 tháng năm 2023, vẫn đứng trước những khó khăn, thách thức rất lớn. Hết tháng 9, GDP của nước ta tăng trưởng 4,24%, được xem là quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Riêng nông nghiệp tăng trưởng 3,66%. Hai lĩnh vực nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhiều năm qua là chăn nuôi và thủy sản, chiếm trên 50%. Để có được con số đó, công tác thú y đóng vai trò quan trọng. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch đề án, bộ máy, kinh phí, đội ngũ tinh xảo đã có rồi, vaccine có thừa, hóa chất cũng có, chỉ cần tổ chức thực hiện. Phải nhìn thẳng vào sự thật, sử dụng hết công cụ, kinh nghiệm, đội ngũ để chủ động phòng dịch bệnh từ sớm từ xa. Mỗi chúng ta phải trăn trở suy nghĩ, tự trả lời về trách nhiệm với trang trại bà con nông dân. Đúng là có nhiều khó khăn khách quan, nhưng cần phải nhìn lại để tháo gỡ. Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, cần tăng cường tiêm vaccine, bởi đây là giải pháp quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Các doanh nghiệp phải vào cuộc cùng địa phương mới nhanh chóng làm được, lúc đó có thể thúc đẩy xuất khẩu, mang ngoại tệ về cho đất nước. Song song đó, cũng cần tăng cường xúc tiến thương mại. Tất cả dòng sông đều phải chảy mới có ngành chăn nuôi hội nhập sâu rộng. Ông Baldwin Dadutok, điều phối viên kỹ thuật cấp cao, Trung tâm Cứu trợ Khẩn cấp Bệnh Động vật Xuyên Biên giới, Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO chia sẻ, chúng tôi đánh giá sự cống hiến của ngành thú y, cục thú y đối với việc kiểm soát dịch bệnh lây truyền trên toàn cầu. Kinh nghiệm kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam là bài học lớn cho các quốc gia lân cận, đặc biệt trong việc sử dụng vaccine để phòng chống bệnh cúm gia cầm. Hiện một số quốc gia ở châu Mỹ, châu Âu đang cân nhắc sử dụng vaccine. Bên cạnh đó, có nhiều các quốc gia sản xuất thịt heo đang nhìn vào Việt Nam, mong đợi kết quả cũng như ảnh hưởng của việc sử dụng vaccine dịch tả heo châu Phi đối với kiểm soát dịch bệnh này. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.